Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 2 năm 2017, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Malaysia bắt một người đàn ông Bắc Triều Tiên trong vụ ám sát Kim Jong-nam. Trung Quốc đình chỉ tất cả than đá nhập khẩu của Bắc Triều Tiên. Và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói Mỹ kiên định trong cam kết với NATO.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là câu chuyện Việt Nam với Nguyễn Trung. Tiếp theo, Hà Vũ sẽ gửi đến quý vị câu chuyện nước Mỹ. Sau đó là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Tiếp đến là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ, và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, cảnh sát Malaysia hôm thứ Bảy cho biết họ đã bắt giữ một người đàn ông Bắc Triều Tiên có liên hệ tới vụ sát hại người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, trong khi tranh cãi ngoại giao về thi thể của ông này leo thang. Ông Kim Jong-nam tử vong trong tuần này sau khi bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur với thứ được cho là một chất độc có tác dụng nhanh. Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã nói rằng ông ta bị sát hại bởi những điệp viên của Bắc Triều Tiên. Cảnh sát Malaysia cho biết vụ bắt giữ mới nhất liên quan tới vụ giết người được thực hiện vào tối thứ Sáu và nghi phạm được xác định danh tính là Ri Jong Thon, sinh ngày 6 tháng 5 năm 1970. Ông ta sở hữu một thẻ chứng minh được cấp cho người lao động nước ngoài, họ nói thêm. Hãng tin Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng bang Selangor Abdul Samad Mat cho biết nghi phạm đã bị cảnh sát câu lưu. Hai nghi phạm nữ, một là người Indonesia và người kia mang giấy tờ thông hành Việt Nam, cũng đã bị bắt giữ, trong khi một người đàn ông Malaysia đã bị câu lưu. Ít nhất ba nghi phạm vẫn đang tại đào, nguồn tin chính phủ cho biết. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên vào sáng sớm ngày thứ Bảy nói rằng họ sẽ dứt khoát bác bỏ báo cáo khám nghiệm tử thi của Malaysia về cái chết của ông Kim Jong-nam và cáo buộc Malaysia thông đồng với các lực lượng bên ngoài, ám chỉ nước đối thủ của họ là Hàn Quốc. Malaysia phản pháo bằng cách nói rằng quy định của nước họ phải được tuân thủ. Bộ Ngoại giao vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Bộ trưởng Y tế Malaysia bác sĩ S. Subramaniam nói với thông tấn xã nhà nước Bernama rằng Malaysia đang chờ báo cáo độc chất để hoàn tất việc khám nghiệm tử thi. Ông cho biết báo cáo khám nghiệm tử thi hy vọng sẽ được công bố trong tuần này. Vụ việc đang đe dọa làm suy yếu mối quan hệ của Bắc Triều Tiên với Malaysia, một trong số ít các quốc gia vẫn duy trì quan hệ ngoại giao tốt đẹp với Bình Nhưỡng. Kim Jong-nam, con trai cả của cố lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-il, đã công khai lên tiếng chống lại sự kiểm soát chuyên quyền của gia đình ông đối với đất nước Bắc Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân. Cơ quan tình báo của Hàn Quốc nói với các nhà lập pháp ở Seoul rằng ông Kim trước đó đã sống với người vợ thứ hai của ông trong lãnh thổ Macau thuộc Trung Quốc, dưới sự bảo vệ của Trung Quốc. Lúc bị hạ sát, ông đang ở tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur để lên một chuyến bay về Macau. Trong một tin khác có liên quan tới Bắc Triều Tiên, thưa quý vị, Trung Quốc sẽ đình chỉ tất cả than đá nhập khẩu từ Bắc Triều Tiên bắt đầu từ ngày 19 tháng 2. Bộ Thương mại nước này cho biết như vậy trong một thông cáo đăng trên website của mình hôm thứ Bảy, như một phần trong nỗ lực của họ nhằm thực thi những chế tài của Liên Hiệp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên. Bộ Thương mại cho biết trong một thông cáo ngắn rằng lệnh cấm sẽ có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12. Bộ không cho biết lý do tại sao tất cả những lô hàng sẽ bị đình chỉ, nhưng hãng tin Yonhap của Hàn Quốc tuần trước đưa tin một lô hàng than đá của Bắc Triều Tiên trị giá khoảng 1 triệu đô la đã bị từ chối tại cảng Ôn Châu ở bờ biển phía đông của Trung Quốc. Sự từ chối này xảy ra một ngày sau khi Bình Nhưỡng thử nghiệm một phi đạn đạn đạo tầm trung, là thách thức trực tiếp đầu tiên của nước này đối với cộng đồng quốc tế kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Trung Quốc vào tháng 4 năm ngoái loan báo họ sẽ cấm nhập khẩu than đá của Bắc Triều Tiên để tuân thủ những chế tài của Liên Hiệp Quốc và nhắm mục tiêu các nguồn ngân quỹ cho chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo của Bắc Triều Tiên. Nhưng Trung Quốc cho phép những ngoại lệ nếu những chuyến hàng này là vì phúc lợi của nhân dân và không liên quan đến chương trình hạt nhân và phi đạn. Mặc dù có những hạn chế, Bắc Triều Tiên vẫn là nước cung ứng than đá lớn thứ tư của Trung Quốc trong năm qua, với khối lượng than nhập khẩu không phải than non đạt 22,48 triệu tấn, tăng 14,5% so với năm 2015. Phó Tổng thống Mỹ phát biểu trước Hội nghị An ninh Munich rằng lịch sử sẽ chứng thực rằng khi Hoa Kỳ và châu Âu được hòa bình và thịnh vượng, thì chúng ta thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng của toàn thế giới. Ông Mike Pence phát biểu hôm thứ Bảy, hôm nay, thay mặt Tổng thống Trump, tôi mang đến cho quý vị sự bảo đảm rằng Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ NATO và sẽ kiên định trong cam kết của chúng tôi đối với Liên minh xuyên Đại Tây Dương này. Số phận của Hoa Kỳ và châu Âu gắn chặt với nhau, Phó Tổng thống nói. Sự gắn kết của chúng ta mạnh tới mức suốt thế kỷ qua, binh sĩ Mỹ đã từ đất nước của chúng tôi ồ ạt đổ sang để giúp phòng vệ cho quý vị. Ông Pence nói, NATO phải nổi trội trong thế giới kỹ thuật số, cũng như chúng ta đang ở trong thế giới thực để chống lại những nhóm như nhà nước Hồi giáo, mà ông nói có lẽ là kẻ tà ác lớn nhất trong hết thảy và đã cho thấy sự dã man chưa từng thấy kể từ thời Trung Cổ. Liên quan tới Ukraine, Phó Tổng thống nói, chúng ta phải buộc Nga chịu trách nhiệm và đòi họ tôn trọng các thỏa thuận Minsk, bắt đầu bằng việc xuống thang bạo lực ở miền đông Ukraine. Ông nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục buộc Nga chịu trách nhiệm, ngay cả khi hai nước chúng tôi tìm kiếm điểm chung mới, như quý vị đã biết, mà Tổng thống Trump tin là có thể tìm được. Ông Pence tìm cách trấn an các nước đồng minh rằng Mỹ ủng hộ NATO, theo sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về sự ngưỡng mộ của ông đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin và chỉ trích của ông đối với NATO trong lúc có nhiều bất ổn toàn cầu. Những phát biểu của ông Trump đã khơi lên nỗi lo sợ từ các chính phủ châu Âu. Tuy nhiên, ông Pence nói với các thành viên NATO rằng ông Trump kỳ vọng là các nước thành viên liên minh giữ đúng cam kết tài chính của mình đối với NATO. Lời hứa chia sẻ gánh nặng phòng thủ của chúng ta từ quá nhiều năm nay vẫn chưa được đáp ứng, và nó làm xói mòn nền tảng liên minh của chúng ta, ông nói. Khi thậm chí chỉ một đồng minh không hoàn thành nghĩa vụ của mình, thì nước này làm suy yếu khả năng của tất cả các nước để giúp đỡ lẫn nhau. Ông Pence lưu ý tất cả 28 nước thành viên của liên minh đã cam kết vào năm 2014 tại Hội nghị Thượng đỉnh Wales là sẽ hướng tới cam kết an ninh tối thiểu 2% tổng sản phẩm quốc nội của họ về quốc phòng trong một thập kỷ. Ông cho biết chỉ có Mỹ và 4 quốc gia khác đã đáp ứng trách nhiệm tài chính của mình đối với khối. Hoa Kỳ đã trung thành với châu Âu suốt nhiều thế hệ, và chúng tôi sẽ giữ niềm tin đã thôi thúc cha ông chúng tôi hy sinh rất nhiều để bảo vệ di sản chung của chúng ta, Phó Tổng thống Mỹ nói vào lúc kết thúc bài diễn văn của mình. Chúng ta có cùng chung một quá khứ, và sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, chúng ta chia sẻ một tương lai. Hôm nay, ngày mai và mỗi ngày sau đó, hãy tin tưởng rằng Hoa Kỳ bây giờ và mãi mãi là đồng minh lớn nhất của quý vị. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng phát biểu tại hội nghị hôm thứ Bảy. Vào ngày thứ Sáu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis phát biểu trước hội nghị rằng nền an ninh của Mỹ gắn liền với châu Âu, mô tả nguyên tắc quốc phòng tập thể của NATO là một cam kết nền tảng. Tổng thống Trump hồi tháng trước gọi NATO là lỗi thời, nhưng ông Mattis cho biết Tổng thống Mỹ giờ dành mọi sự ủng hộ của mình cho liên minh, mặc dù ông nhắc lại đòi hỏi là châu Âu phải chia sẻ gánh nặng tài chính nhiều hơn. Thêm binh sĩ và thiết bị quân sự của Mỹ được đưa tới Latvia và Romania trong tuần này, một phần trong đợt củng cố quân lực lớn nhất của NATO kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Các nước đồng minh châu Âu cho biết họ cảm thấy được trấn an với những lời nói của ông Mattis đối với Liên minh xuyên Đại Tây Dương, nhưng nhiều đại biểu cũng cho biết họ muốn nghe những lời nói đó từ chính Tổng thống Trump. Sang một tin khác có liên quan tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, thưa quý vị. Chưa đầy một tháng sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tiếp tục đi vận động hôm thứ Sáu khi ông đi thăm một cơ sở lắp ráp máy bay Boeing khổng lồ ở bang South Carolina. Tổng thống đã tổ chức một vài cuộc tập hợp trong nhà chứa máy bay ở sân bay khi ông đi vận động tranh cử khắp cả nước vào năm ngoái. Chuyến thăm Boeing ở phía bắc thành phố Charleston, bang South Carolina, gợi nhớ tới những cuộc tập hợp như vậy. Giọng điệu của ông Trump tại Boeing lạc quan hơn một ngày trước đó, tại một cuộc họp báo ồn ào trong Tòa Bạch Ốc, nơi ông đã kích giới truyền thông và tiếp tục công kích bà Hillary Clinton, đối thủ đảng Dân Chủ của ông lúc tranh cử Tổng thống. Ông Trump, người thắng lớn trong cuộc bầu cử Tổng thống ở bang South Carolina, nói với các nhân viên Boeing, những người mà gần đây đã biểu quyết không tổ chức công đoàn cho dây chuyền sản xuất của họ, rằng ông đang dốc sức giữ lại công ăn việc làm ở Mỹ. Công nhân đã reo hò khi nghe thấy phát biểu này. Tổng thống cũng nói đùa rằng ông vẫn đang mặc cả với Boeing về mức giá của chiếc Air Force One mới, chuyên cơ của Tổng thống. Chiếc Air Force One hiện thời đã 30 năm tuổi. Ngay sau khi nhậm chức, ông Trump đã tỏ ra ngần ngại về một chiếc chuyên cơ thay thế có giá nhiều triệu đô la. Các quan chức Tòa Bạch Ốc nói rằng, Ủy ban vận động của ông Trump sẽ tổ chức một cuộc tập hợp ở bang Florida vào ngày thứ Bảy. Tin cho hay Tổng thống đã nộp hồ sơ để tái tranh cử vào năm 2020, vào ngày ông nhậm chức. Nói về cuộc tập hợp ở Florida trước đó trong tuần, Tổng thống nói, những đám đông khổng lồ muốn có mặt ở đó. Ông Trump cũng đang nhắm tới cuộc bầu cử năm 2020, nhưng sau một tháng tại nhiệm, Tòa Bạch Ốc bị xem là đang trong tình trạng hỗn loạn. Vấn đề nhân sự không suôn sẻ như Tổng thống mong muốn. Mối quan hệ của ông với giới truyền thông mang tính đối đầu cực kỳ lớn, với việc các quan chức Tòa Bạch Ốc gọi giới truyền thông là phe đối lập. Không giống như những tổng thống tiền nhiệm, ông Trump vẫn chưa công bố hồ sơ khai thuế của mình, mà sẽ cho biết thông tin chi tiết về những hoạt động kinh doanh của ông, vốn bị nhiều người chỉ trích, cho rằng có thể vi hiến. Tổng thống vẫn bị đeo bám bởi những câu hỏi về mối quan hệ của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin và sự dính líu của Nga trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông Trump phản ứng mạnh mẽ với gần như bất kỳ chỉ trích hay lời nói đùa nào về ông. Ông thường xuyên lên Twitter để đả phá những người mà ông cho là công kích ông. Thượng viện Hoa Kỳ đã chuẩn thuận người được Tổng thống Donald Trump đề cử để lãnh đạo cơ quan bảo vệ môi trường EPA, bất chấp phản đối của những nhà vận động vì môi trường, những người đang lo ngại rằng những nỗ lực thực thi luật môi trường của cơ quan này sẽ bị rút lại. Scott Pruitt được các thượng nghị sĩ chuẩn thuận với tỷ lệ 52-46, theo lập trường đảng phái, chỉ có một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa biểu quyết chống lại ông, trong khi hai thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đến từ hai bang sản xuất năng lượng biểu quyết ủng hộ ông. Cuộc biểu quyết hôm thứ Sáu diễn ra sau khi phe Dân chủ chiếm diễn đàn Thượng viện thâu đêm với một loạt những bài phát biểu chống lại việc chuẩn thuận ông Pruitt. Ông Pruitt tuyên thệ nhậm chức sau đó trong ngày thứ Sáu với sự chủ trì của thẩm phán Tòa án tối cao Samuel Alito. Trong 6 năm giữ chức tổng chưởng lý bang Oklahoma, ông Pruitt đã đệ trình 14 vụ kiện thách thức những quy định của EPA, bao gồm giới hạn phát thải carbon từ những nhà máy điện đốt than. Ông cũng kiện việc EPA gần đây mở rộng những vùng nước được quản lý theo đạo luật nước sạch, một luật của liên bang vấp phải sự chống đối của các ngành công nghiệp vì buộc họ phải làm sạch nước thải ô nhiễm. Ông Pruitt đã cho biết ông sẽ cải tổ và hiện đại hóa EPA. Theo lịch trình, ông sẽ phát biểu trước toàn thể nhân viên EPA ở Washington vào thứ Ba tuần sau.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Quý thính giả đang theo dõi chương trình podcast của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Nguyễn Trung gửi đến quý vị câu chuyện Việt Nam.
Nguy cơ chiến tranh thương mại Việt-Mỹ. Một viện nghiên cứu chính sách có tiếng ở thủ đô Washington, Mỹ hôm 14 tháng 2 đưa ra các đề xuất về chiến lược kinh tế ở châu Á-Thái Bình Dương cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh xuất hiện nhận định rằng Việt Nam có thể là mục tiêu tiếp theo trong một cuộc chiến thương mại của Hoa Kỳ. Việt Nam xuất hiện nhiều lần trong văn bản tổng kết dài gần 50 trang về cuộc nghiên cứu trong hơn một năm do Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, tức CSIS, khởi xướng, nhất là liên quan tới các vấn đề như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, Biển Đông và sự mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc hay Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. đề cập tới việc chính quyền của ông Trump rút khỏi TPP dù nhiều quốc gia, nhất là Việt Nam, đặt nhiều kỳ vọng vào những lợi ích mà hiệp định này sẽ mang lại. Ông John Hansman, cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc và là đồng chủ tịch của Ủy ban tiến hành cuộc nghiên cứu của CSIS, vẫn cho rằng sẽ xuất hiện một mô hình nào đó của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Ông nói thêm.
Đối với Hoa Kỳ, TPP mang ý nghĩa vượt quá cả một công cụ kinh tế. Nó cho thấy sự cam kết chiến lược đối với khu vực châu Á. Nó có thể không hoàn hảo ngay lúc này, nhưng về lâu dài, nó là công cụ thúc đẩy tăng trưởng. Tôi đoán rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẽ xem xét và đi tới việc tạo ra một cách thức trao đổi kinh tế nào đó với khu vực, có thể là một hình thái khác của TPP. Ông Trump sẽ nghĩ ra một thứ gì đó.
Trong cuộc tranh cử hồi năm ngoái, ông Trump nhiều lần lên tiếng đả kích các hiệp định thương mại tự do Mỹ đã ký kết như TPP, gây quan ngại cho nhiều nước, theo các nhà quan sát. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa năm ngoái cũng đã chỉ trích các quốc gia như Việt Nam đánh cắp việc làm của người Mỹ. Khi được hỏi liệu những tuyên bố cứng rắn như vậy tác động gì tới quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, ông Murray Hebert, cố vấn cấp cao và là phó giám đốc chương trình Đông Nam Á của CSIS, nói rằng hiện vẫn chưa rõ. Ông nói thêm.
Ông ấy chưa nói lại việc đó kể từ khi nhậm chức. Một số tuyên bố đó nhằm mục đích kiếm phiếu của các cử tri trong cuộc bầu cử. Tôi nghĩ rằng nhìn chung, ông ấy đã dịu giọng hơn nhiều. Tôi nghĩ rằng khi ông ấy hiểu rõ Việt Nam hơn, việc Việt Nam là một khách hàng lớn mua các mặt hàng nông nghiệp và chuyện Mỹ mua nhiều thứ của Việt Nam như thủy sản, hàng may mặc mà Mỹ không còn sản xuất, ông ấy sẽ thấy có nhiều cơ hội với Việt Nam. Tầng lớp trung lưu đang gia tăng ở Việt Nam sẽ mua các mặt hàng tiêu dùng sản xuất tại Mỹ. Chúng ta cần phải chờ đợi xem chính sách đối với Việt Nam như thế nào.
Nhận xét của nhà nghiên cứu kỳ cựu này được đưa ra 2 ngày sau khi hãng tin Bloomberg cho rằng một số quốc gia châu Á như Việt Nam có thể trong tầm ngắm của Tổng thống Donald Trump trong cuộc chiến thương mại sắp tới, và một trong các lý do là các nước này hưởng thặng dư trong quan hệ thương mại với Hoa Kỳ. Phát biểu tại Đại học Stanford, Mỹ tháng 9 năm 2016, Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội ông Ted Osius nói rằng các doanh nghiệp nước mình đang kinh doanh ngày càng nhiều với Việt Nam trong bối cảnh thương mại hai chiều hàng năm đã tăng từ 500 triệu đô la lên 45 tỷ đô la. Theo Bloomberg, thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Mỹ chiếm khoảng 15% tổng sản lượng của nền kinh tế Việt Nam, và xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng gấp đôi kể từ năm 2010 vì nhiều nhà máy của Trung Quốc chuyển hướng sang Việt Nam do nguồn nhân công giá rẻ. Ngoài Việt Nam, hãng này còn đăng danh sách các quốc gia châu Á khác mà Mỹ đang có thâm hụt thương mại lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Malaysia. Khi được hỏi về đánh giá của hãng tin tài chính của Mỹ, nhà nghiên cứu về chính sách đối ngoại Murray Hebert nói,
Vietnam does have a huge trade deficit with the United States, but it is also one of the fastest growing markets for US products.
Mỹ đúng là có thâm hụt mậu dịch thương mại lớn với Việt Nam, nhưng đồng thời nó cũng là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất cho các mặt hàng của Mỹ ở châu Á. Những năm qua, khối lượng hàng hóa Việt Nam mua của Mỹ đang gia tăng. Vậy nên một khi Tổng thống Trump nắm được vai trò của Việt Nam trong thương mại quốc tế, tôi không chắc là ông ấy sẽ nhắm mục tiêu vào Việt Nam. Tôi nghĩ rằng ông ấy hiện quan ngại về các nước như Mexico và Trung Quốc hơn là Việt Nam, vì thông thương giữa Việt-Mỹ không quá lớn.
Chuyên gia về quan hệ quốc tế này cho rằng, trong một vài tháng tới, ông không nghĩ chính quyền của Tổng thống Trump sẽ chú tâm tới Việt Nam, mà ông chủ Nhà Trắng sẽ hướng tới các quốc gia láng giềng hay những nước lớn. Ông Hebert cho rằng mọi thứ vẫn còn quá sớm và rằng Việt Nam theo đuổi cách tiếp cận chờ xem là điều khôn ngoan. Nhà nghiên cứu này còn cho biết rằng, theo các nguồn tin, Việt Nam rất muốn ông Trump tới dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Việt Nam. Nhưng theo lời ông, chúng ta chưa biết Tổng thống Trump nghĩ gì về APEC. Về việc nhà lãnh đạo Mỹ tham dự diễn đàn kinh tế này, ông Matthew Goodman, cố vấn cấp cao về kinh tế châu Á tại CSIS, nói rằng với vị trí chủ tịch của APEC trong năm 2017, Việt Nam là một quốc gia quan trọng về mặt chiến lược để hợp tác. Ông nói thêm.
Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là Tổng thống Trump nên tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo APEC tại Việt Nam, tận dụng diễn đàn này để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực kinh tế.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh thời gian qua nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng ông Trump sẽ tới thăm và tham dự hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương vào cuối năm nay ở thành phố Đà Nẵng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là câu chuyện nước Mỹ với Hà Vũ.
Vào năm 1996, Tổng thống Bill Clinton ký ban luật có tên là Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act, tạm dịch là Luật chống khủng bố và thi hành án tử hình có hiệu lực. Luật này quy định những cư dân chỉ có thẻ xanh, chưa phải là công dân Mỹ bị kết án về những tội phạm trên đất Mỹ, bao gồm một số tội nhẹ, vẫn có thể bị giam cầm, không được kháng cáo, dù đã thi hành hoàn toàn bản án. Luật mà Tổng thống Clinton trong lễ ký kết gọi là một đòn giáng chống lại chủ nghĩa khủng bố bị nhiều người xem là độc ác, như nhận xét của luật sư tiến sĩ Tạ Văn Tài, nguyên giáo sư các trường đại học tại Việt Nam trước năm 1975. Ông nói,
cái luật này nó rất là ác độc. Thời đó ông Clinton đã nhượng bộ quốc hội đa số thuộc Đảng Cộng Hòa. Hồi đó Đảng Cộng Hòa họ muốn khắc nghiệt với những người mới là immigrant, thẻ xanh. Không những có cái luật đó mà có một cái luật khác nữa. Nó gọi là Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act. Tức là muốn cho những người di dân mới có tính cách thường trú nhân thôi đó là không được hưởng welfare một cách dễ dàng.
Về phạm vi áp dụng của luật, cũng như những đối tượng chịu ảnh hưởng, luật sư Tài giải thích.
Cái luật gọi là Anti-Terrorism and Effective Death Penalty thì nó muốn trục xuất những người thường trú nhân mắc vào tội gọi là đại hình aggravated felony là một. Thứ hai là tội có khí giới. Thứ ba là tội về đạo đức. Thí dụ ăn trộm ăn cắp mà hai lần, riêng cái tội đại hình là cái tội đầu tiên tôi nói là thì nó gồm một loạt những cái tội mà nhiều khi nó không phải là đại hình khi trước, nhưng mà luật di dân nó định nghĩa là tội đại hình. Thì ăn trộm, rồi làm giả hồ sơ, làm giả giấy tờ, buôn lậu xe hơi mà đổi những cái số xe, lái xe cẩu thả, gây ra thương tích cho người ta, đánh vợ, đánh con. Nhưng mà có cái điều là thế này là nếu mà tù trên một năm thì mới bị.
Luật sư Nguyễn Hồng Duyên tại San Francisco cho biết thêm về trường hợp phạm tội liên hệ đến ma túy.
Những cái người mà bị kết tội ở các tiểu bang mà do sử dụng ma túy, tức là có ma túy để mà sử dụng không đó, thì cái tội đó chưa phải là cái diện bị trục xuất. Nhưng mà nếu mà mình giữ ma túy trong người với cái mục đích mình buôn bán, mình phân phối, mình kiếm lời, thì cái tội đó là thuộc lại diện bị trục xuất. Nhưng mà để rõ chi tiết đó thì thường thường chúng tôi là những người luật sư đó, tôi phải lôi cái hồ sơ hình sự của họ ra để xem là hồi cái lúc mà họ bị truy tố đó, trong người của họ chứa cái gì, marijuana thì bao nhiêu, hoặc là cocaine, hoặc là các cái chất thuốc lắc chẳng hạn, họ giữ bao nhiêu và họ có buôn bán gì hay không. Rồi mình mới đối chiếu những cái tội đó vào trong cái danh sách của tội do cơ quan di trú họ đề ra đó, mình mới biết rằng là tội đó thuộc diện là bị trục xuất hay không.
Dù luật được ban hành vào năm 1996, nhưng Washington phải thương thuyết về những thỏa thuận trục xuất với từng nước một, chẳng hạn như Campuchia đã ký thỏa thuận với Hoa Kỳ vào năm 2002. Luật sư Tài cho biết.
Riêng trường hợp Việt Nam á, thì có cái thỏa ước hồi hương ngày 22 tháng 1 năm 2008 để mà nói là có áp dụng cho những trường hợp Việt Nam bị trục xuất như thế nào. Thì họ phân biệt ra hai loại. Loại đã qua Mỹ trước ngày bình thường hóa ngoại giao. Thành ra những người mà đi qua Mỹ trước năm đó thì họ coi là đã trốn trong một cộng sản, đã là refugee. Thì bây giờ sau cái đạo luật này họ vẫn là refugee, vẫn là người tị nạn chính trị cho nên là không bị trục xuất về Việt Nam. Tuy rằng có thể trục xuất sang nước khác, Mỹ nó ép Việt Nam chấp nhận cái điểm này để nó che chở đặc biệt cho những người Việt Nam đã là refugee tị nạn chính trị sang Mỹ trước ngày bình thường hóa ngoại giao. Số người đó là 6.200 người. Thành ra mấy người này có thể thoát, không có sao hết. Chỉ có những người mà sang sau thời gian đó, vào cái năm mà ký cái đó thì những người sang sau chỉ có 1.500 số đó thôi thì sẽ bị trục xuất.
Về thủ tục trục xuất những thường trú nhân phạm tội, luật sư Nguyễn Hồng Duyên tại San Francisco diễn giải chi tiết.
Còn cái người có thẻ xanh đó mà phạm tội thì tùy theo loại tội, có thể là thuộc diện bị trục xuất. Nhưng mà khi nói bị trục xuất không có nghĩa là vì người ta phạm tội rồi cái là tống người ta đi, không phải như vậy. Trước khi trục xuất đó, bên sở di trú đó họ sẽ khởi một cái thủ tục để mà trục xuất, họ đưa cái hồ sơ của mấy người đó đi ra tòa. Thì khi đi ra tòa, những cái người mà có thẻ xanh đó đó, họ có một cái cơ hội để mướn luật sư, rồi luật sư của họ với họ trình bày là thứ nhất, cái loại tội này nè, có phải là loại tội bị trục xuất hay không? Và có những cái luật, những cái điều khoản nào hay là những cái tiền lại nào mà họ được gần như là được giữ lại mà không phải bị trục xuất hay không? Thì sau khi họ đi ra như vậy rồi mà nếu mà họ thắng á, thì họ sẽ vẫn là cái người có thẻ xanh ở Mỹ. Nhưng nếu họ thua thì tòa sẽ ra lệnh là người này bị trục xuất, thì bản án sau cùng của họ là bị trục xuất. Trừ trường hợp mà họ khiếu tố lên trên tòa trên thì tính sao, còn nếu mà họ không khiếu tố nữa coi như là cái quyết định đó là quyết định sau cùng.
Vẫn theo lời luật sư Dương, sau hiệp định hồi hương ngày 22 tháng Giêng năm 2008, những người có thẻ xanh qua Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995 không bị trục xuất về Việt Nam. Nhưng tình trạng di trú của họ không ổn định, nhất là trong những ngày sắp tới, vì chính sách cứng rắn đối với di dân của chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Bây giờ trong cộng đồng Việt Nam mình, hiện giờ như là ở thành phố San Francisco của chúng tôi nè, cũng có vài ngàn người Việt Nam thuộc cái diện là đã bị tòa di trú Mỹ trục xuất rồi. Nhưng mà họ, vì họ tới nước Mỹ này vào khoảng năm 1991-92 chẳng hạn, thì theo cái thỏa ước đó, Việt Nam không có nhận họ lại, cho nên họ vẫn được ở San Francisco, họ vẫn được cấp cái giấy phép đi làm để mà kiếm sống. Chỉ có một điều là cái tình trạng của họ không phải là thẻ xanh và vĩnh viễn họ cũng không có vào được quốc tịch.
Những người chỉ trích cho rằng luật căn cứ trên những định nghĩa mơ hồ về sự sa đọa đạo đức, nới rộng những tiêu chuẩn về tội phạm để có thể trục xuất người có thẻ xanh. Giáo sư Hiroshi Motomura, một chuyên gia về di trú và quốc tịch, thuộc trường luật trường Đại học California, Los Angeles, nói luật này không chỉ nới rộng phạm vi trục xuất mà còn hạn chế khả năng của thẩm phán di trú cho phép di dân được ở lại Mỹ căn cứ trên hoàn cảnh cá nhân. Hoàn cảnh cá nhân đó có thể bao gồm việc người bị trục xuất chưa hề có mặt tại quốc gia sắp bị trục xuất về, vì những người này sanh tại các trại tị nạn, đến Mỹ khi còn nhỏ và ngay cả không nói được tiếng mẹ đẻ của mình nữa, nghĩa là sẽ gặp nhiều khó khăn để thích ứng với môi trường xung quanh, theo lời dân biểu Kit Ellison thuộc tiểu bang Minnesota, nơi có 8 người Campuchia bị giam giữ đang chờ trục xuất.
Chương mục câu chuyện nước Mỹ tuần này xin được kết thúc ở đây. Hà Vũ xin hẹn gặp lại với thính giả cũng vào giờ này tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi Đáp Y Học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Phúc ở Pháp hỏi, thưa bác sĩ, từ lâu tôi bị bệnh huyết áp và tiểu đường. Nay hai bệnh này đã ở trạng thái trung hòa, tôi tập thể thao đều. Nhưng từ 5 tháng nay tôi thấy xuất hiện những triệu chứng không thèm ăn, hoàn toàn không thèm ăn. Lưỡi luôn luôn đắng, chát, chua. Và tôi thấy bữa ăn là một cực hình, cho đến nỗi tôi chỉ ăn cơm với chuối. Tôi đi khám bác sĩ được cho biết là tôi bị nấm ở trong lưỡi. Bác sĩ cho toa Triflucan, Mobarn, Mosida, nhưng tôi không thấy bớt hoặc bớt không đáng kể. Tôi vẫn biết đói, nhưng bữa ăn là một cực hình. Kính mong bác sĩ giúp đỡ. Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi về chứng mất khẩu vị vì lưỡi đắng, chát, chua ở một thính giả bị tiểu đường và bệnh huyết áp cao đã ổn định. Và tôi xin có những cái nhận xét sau đây về cái vấn đề mất khẩu vị và chỉ hoàn toàn với mục đích thông tin mà thôi. Thứ nhất là cái triệu chứng chính ở đây là cái người bệnh lúc nếm thức ăn không có cảm giác thú vị mà chỉ thấy khó chịu. Các vị nếm bị bóp méo, bị méo mó, và cái tình trạng này từ tiếng Anh gọi là dysgeusia. Chữ dys có nghĩa là nó sai, nó khó, nó không có đúng như bình thường. Và geusia có nghĩa là nếm, là vị giác. Thì cái cơ năng nếm của cái lưỡi nó tùy thuộc vào những cái li ti ở trên cái mặt lưỡi, gọi là những cái chồi vị giác, taste buds, mà tiếng Anh, tiếng Pháp, nếu ở bên Pháp thì gọi là le bourgeon gustatif. thì những cái chồi vị giác này nó nằm trên những cái nốt lồi, nó nhỏ trên lưỡi. Và những cái nốt lồi nhỏ đó, tiếng Việt Nam chúng ta gọi là những cái nhú hay là papilla, hay là tiếng Pháp là les papilles gustatives. Những cái nhú đó nó làm cho cái lưỡi nó có vẻ giống như là có một cái lớp lông tơ ở trên cái lưỡi. Và trong cái chồi vị giác đó có những cái tế bào, gọi là cái tế bào thụ thể, nghĩa là nó có khả năng nó phát hiện những cái hóa chất khác nhau ở trong thức ăn. Và cái tín hiệu nó được truyền đi vào não bộ qua ba cái dây thần kinh khác nhau, ba cái dây thần kinh sọ, gọi là neocrania, những cái thần kinh nó từ trong sọ nó đi ra. Và từ đó, khi não bộ nó tiếp nhận được những cái tin tức từ những cái dây thần kinh đó, thì nó sẽ thu thập những cái cảm giác khác nhau của những cái vị nếm khác nhau. Và nếu chi tiết thì ba cái dây thần kinh đó là thần kinh số 7, số 9 và số 10. Thêm nữa, để chúng ta có thể bàn đến cái vấn đề này một cách hợp lý, thì tôi xin nói là trong cái năm cái vị nếm, có năm cái vị nếm căn bản, thì một là ngọt, hai là chua, chua từ tiếng Anh người ta hay gọi là sour, hay là tiếng Pháp là acid, hay là mặn, mặn thì chúng ta biết là như muối mặn đó, và đắng, đắng là bitter, hoặc là tiếng Pháp là ame, và một cái vị đặc biệt nữa mà nó ảnh hưởng tới cái vấn đề chúng ta ăn có ngon hay không, đó là cái vị umami. Umami đây là một cái tiếng Nhật. Umami là cái vị nó làm thơm, làm ngon của những cái món thịt cá mà tiêu biểu là cái dễ hiểu nhất là cái vị của cái bột ngọt hay là trong cái một số xì dầu. Nó làm tăng cho cái vị thơm ngon của cái thịt cá nấm mà người ăn thấy ngon miệng. Thì có những cái chồi vị giác nó có những cái taste buds hay là bouchon gustatif ở trên cái lưỡi của chúng ta, nó phụ trách cái vị ngọt. Thì cũng có, ví dụ như ăn đường vào thì nó có cái taste bud đó, nó ghi nhận là có đường, có chất ngọt. Thì cũng có những cái chồi vị giác nó ứng với là cái chất bột ngọt, chất glutamate, sodium glutamate. Nó phụ trách cái cảm giác làm cho thịt thơm ngon của cái chất umami. Thì những cái chồi phụ trách cái vị đắng, vì ở đây vị thính giả nói là mình thấy cái miệng nó đắng. Thì ví dụ điển hình của cái đắng là cái thuốc quinin mà trước đây mình dùng chữa sốt rét, thì đó là đắng. Tại sao chúng ta có những cái chồi nó phụ trách cái vị đắng đó là để chúng ta phát hiện, thường thường là phát hiện những cái chất độc trong cái thức ăn của chúng ta. Thì ở người già cái cơ năng nếm có thể giảm đi và do một cái số chồi vị giác là những cái taste buds này, cái số của nó giảm, hoặc là có thể cái cách làm việc của nó không được tốt như trước nữa. Và một yếu tố quan trọng là người già cái lượng nước miếng của họ giảm, và những cái taste bud này khi mà nó, cái cơ năng của nó, cái cách làm việc của nó tùy thuộc vào một cái số độ ẩm, một cái số nước miếng vừa phải ở trong miệng, chứ khô quá thì nó có thể là nó không có làm việc tốt. Trước hết thì nói qua đây thì ví dụ như một số người, người ta có thể nhai một cái kẹo cao su, trong đó có một cái đường gọi là đường xyliton, cái đường xyliton viết là X-Y-L-I-T-O-L, nó là một cái chất lấy trong thực vật, nó chống sâu răng và nó kích thích nước miếng. Và cũng như là mình, một số người ta dùng cái nước miếng nhân tạo là artificial saliva spray, người ta xịt vào trong miệng, cứ thỉnh thoảng ta xịt cho cái miệng đừng khô thì người ta thấy dễ chịu hơn. Bây giờ nói đến về khẩu vị thì nó cũng như là ngoài cái chuyện mà nó tùy thuộc vô cái vị giác là cái taste hay là của cái lưỡi, thì nó còn tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe răng miệng. Ví dụ như răng bị nhiễm trùng, cái lượng nước miếng nó giảm vì tình trạng sức khỏe, hay là cái sức khỏe của mũi bị dị ứng, bị allergy, nước mũi nó chảy xuống, và cái cơ năng, cái khả năng mình ngửi mùi là cái cơ năng khứu giác, là cái smell, thì nó, những cái đó ngoài cái lưỡi ra nó cũng ảnh hưởng đến cái khả năng nếm những thức ăn để chúng ta có thấy ngon và thích ăn hay không. Một số thuốc chống dị ứng, ví dụ như azelastin mà một số người dùng, tên thương mại là Astelin, A-S-T-L-E-L-I-N, là nhỏ mắt, xịt mũi. Một số thuốc hạ áp huyết như là amiloride hay là angiotensin converting enzyme inhibitor, nói dài, là những cái thứ thuốc mà nó làm hạ huyết áp, thì nó có thể làm ảnh hưởng đến cái vị giác của cái người bệnh. Và một số người vị giác họ có thể rối loạn do cái thiếu cái chất kẽm, kẽm là zinc. Và trong một số trường hợp, người ta khuyên mấy người đó nên uống thuốc viên kẽm từ 25mg cho tới 100mg một ngày, thì có thể cải tiến cái vị giác của họ. Tuy nhiên thì cũng có trường hợp nó không có được cải tiến. Vì thính giả đấy sai một cái thuốc mà chúng ta có thể nêu ra như là tiêu biểu là một cái thuốc tên là Mopran, thì cái tên generic của nó là Omeprazole. Và cái chất này nó làm giảm cái axit trong dạ dày bằng cách nó là ức chế cái bơm proton ở trong tế bào, ở trong bao tử. Từ tiếng Anh ta gọi là viết tắt là PPI, là PPI, là PPI, là proton pump inhibitor. Còn ở bên Pháp thì người ta gọi là IPP, inhibitor de la pompe à proton. Thì như là cái chất Omeprazole này thì nếu mà dùng lâu dài, nếu mà chúng ta nó không có lý do gì, chỉ thấy khó chịu trong bụng mà chỉ dùng Omeprazole lâu dài thì có thể có tác dụng không tốt, tuy là hiếm, như là nó làm giảm cái khẩu vị của cái người bệnh nhân. Và nếu mà về nặng hơn nữa thì có thể người bệnh nhân họ thiếu vitamin B12, mà thiếu vitamin B12 cũng là một cái yếu tố làm cái người bệnh nhân ăn bất ngon. Và thêm nữa, một cái nghiên cứu mới đây của Đại học Stanford cho thấy là dùng cái thuốc loại ức chế bơm proton như là Omeprazole, nếu mà dùng lâu dài thì nó có thể liên hệ tới một cái sự gia tăng của cái nguy cơ bệnh tim mạch. Có nghĩa là nếu và ví dụ những cái người già lớn tuổi mà họ dùng cái loại thuốc này thì người ta thấy rằng trong 20 cái risk mà để mà bị bệnh tim mạch của người đó tăng lên chừng 20%. Thì tóm lại, nếu mà cái lưỡi đắng chua mà không có nếm được những cái vị khác, những cái vị mà làm cho mình thấy ngon miệng, thì nên nhờ bác sĩ xem xét ngoài cái vấn đề đã đi khám đi lưỡi thì khám lại toàn bộ cái tình trạng sức khỏe chung, nhất là sức khỏe răng miệng, ví dụ như bệnh khô miệng mà chúng ta đã nhắc đến. Hay là bệnh nhân cần được khám về thần kinh và xem xét cái lưỡi khả năng nếm những cái vị khác nhau như thế nào, nếu mà có khả năng làm chuyện đó, xem xét các thuốc men đang dùng có ảnh hưởng gì đến cái khẩu vị do làm khô miệng, hay là hoặc là một cái số thuốc trị áp huyết cao như là loại beta blocker thì nó cũng có thể gây trầm cảm, và do cái trầm cảm đó mà cái người bệnh thấy không có muốn ăn. Hay là có thể, nếu mà cần trong số trường hợp, thì coi cái sức khỏe tinh thần như chúng ta đã nói là cái bệnh trầm cảm có hay không, vì cái người trầm cảm thì họ không muốn ăn, mà ăn họ không thích ăn. Và sức khỏe tổng quát cũng cần được đánh giá, ví dụ như là có thiếu chất kẽm hay không, hay là có thiếu vitamin B12 như chúng ta đã nói. Vì thiếu vitamin B12 cũng làm cho người bệnh nhân mệt mỏi, thiếu máu. Và trong một số trường hợp thì bác sĩ có thể cần loại bỏ khả năng các bệnh ung thư. Một số cái bệnh ung thư mình không có thấy nó ở đâu, nhưng mà nó trình bày như là cái triệu chứng đầu tiên là nó người bệnh không có muốn ăn, không có thấy ăn ngon nữa. Ví dụ như là ung thư dạ dày, hay là ung thư tùy tạng là cái pancreas, hay là ung thư ruột già, là phụ nữ thì buồng trứng, thì có thể là nếu mà bàn cho đầy đủ thì nó có thể là nguyên nhân của cái vấn đề mất khẩu vị. Nhưng mà nói chung, nếu mà không có vấn đề gì quan trọng mà bác sĩ nói là không có vấn đề gì phải lo, thì chúng ta có thể để ý tới những cái điểm sau đây cho cá nhân chúng ta thôi. Thì thứ nhất là nên uống nước đầy đủ, uống nhiều lần trong ngày. Nếu mà cái miệng nó khô thì uống cứ nhấp nước nhiều lần để cho nó đừng khô miệng. Tránh những cái thuốc ho, thuốc cảm, sổ mũi, nó có thể làm khô miệng mà nếu không thấy cần thiết. Ví dụ có nhiều người hở chút ho một tiếng là đi uống thuốc ho, hay là uống thuốc nghẹt mũi ngày này qua ngày khác, thì những cái đó nó làm giảm bớt cái nước miếng ở trong miệng và nó làm cho cái lưỡi nó không có được hoạt động tốt. Nên ăn những cái bữa nhỏ thôi, chia làm 5, 6 hoặc là 7 lần trong ngày nếu cần. Tại vì nếu mà cái mình ăn một cái bữa lớn rồi sau đó mình nhìn đói, cái dạ dày nó căng quá thì có thể là làm cái khẩu vị mình nó giảm đi, mình thấy nhiều đồ ăn ở trên bàn quá cũng làm cho mình mất ăn ngon. Nên ăn sáng đầy đủ, vì nếu mà ăn sáng đàng hoàng thì mình bắt đầu cái ngày đó với đầy đủ năng lượng ở trong người. Mình nhìn đói cái buổi sáng thì sau đó mình mệt mỏi, cái mệt mỏi nó làm cho mình không có muốn ăn cơm ăn trưa hay là ăn những cái bữa khác. Một số chúng ta thì muốn ăn cho nó có lành mạnh, healthy, thì chúng ta ăn những cái thức ăn nó có sợi ở trong nhiều để cho tốt cho tiêu hóa, cho đỡ bón. Nhưng mà những cái thức ăn mà nếu mà nó có nhiều sợi sơ quá, tiếng Anh gọi là fibers, thì nó làm nặng bụng, làm khó tiêu, và nhiều khi cái người bệnh họ không có muốn ăn thêm. Và nếu cần những cái chất bổ dưỡng, ví dụ như những cái người mà họ cũng cơ thể họ không có đủ calorie, họ sụt cân là vì họ ăn không có thấy ngon, thì nên chọn những cái thực phẩm mà có hàm lượng calorie cao, Ví dụ như thay vì mình ăn mấy trái nho tươi thì nó đầy bụng, thì mình kiếm cái nho khô thì nó ngọt, mà mình ăn thấy ngon hơn và nó có nhiều calorie hơn. Hay là trong một số món ăn thì mình có thể cho dầu ô liu và mình nấu nướng, hay là uống sữa, hay là nước trái cây nguyên chất ở giữa các bữa ăn thay vì mình chỉ uống nước lạnh, thì nếu mà trong cơ thể mình cần thêm calorie để mà cải thiện cái dinh dưỡng. Bệnh nhân cũng có thể là nghiên cứu về nấu ăn, lên YouTube và coi cái cách nấu ăn, chế biến thức ăn như thế nào, những cái đó cũng làm cho tăng cái khẩu vị của chúng ta. Và đi tìm những cái món ăn thơm ngon hơn, và cái cách dùng những cái gia vị như hành ngò, nước màu hay là cái bột ngọt. Và một cái điểm khác là về vấn đề xã hội thì nên tạo cơ hội cùng thưởng thức ăn uống với bạn bè, người thân hay là gia đình, con cái. Thì chúng ta là người Việt Nam thì thi sĩ Tản Đà là một thi sĩ cũng nổi tiếng và đã từng tuyên bố một cái câu về thức ăn mà chúng ta nhiều người biết là đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn không ngon. Mà người ngồi ăn không ngon thì không ngon. Mà đồ ăn ngon, chỗ ngồi ăn ngon, người ngồi ăn thì lại không ngon thì cũng là không ngon. Mà ông cũng nói là đồ ăn ngon, người ngồi ăn ngon mà chỗ ngồi ăn không ngon thì là không ngon. Thành ra là những cái đó, cái hoàn cảnh, những cái môi trường nơi ăn uống sạch sẽ, đừng có mùi, ngồi với những cái người mà mình thích hay là những cái người mà không có gây gỗ gì với mình thì tăng cái khẩu vị của mình hơn. Nghĩa là mình cần chọn bàn hay là cứ chọn chỗ ngồi để mình ngồi ăn. Và nói về đến chọn thì một cái điểm nữa là những cái người mà khẩu vị đã gặp khó khăn thì cái chuyện chọn món ăn thì không có nên kiêng khem nhiều quá nếu không cần thiết. Nếu chỉ một số người vì chỉ chọn healthy food mà thôi, thành ra là cái thứ thức ăn của họ bị giảm thiểu đi rất nhiều. Ví dụ như họ sợ kiêng mỡ vì sợ cao cholesterol, họ kiêng thịt đỏ là vì họ sợ ung thư, họ kiêng phở là vì họ không tránh bột ngọt, hay là kiêng đồ tàu vì sợ chất độc chẳng hạn, hay là họ kiêng nước mắm vì sợ ô nhiễm cá ở bên Việt Nam. Thì những cái, nếu mà mình kiêng đủ thứ thì cái lựa chọn còn lại rất giới hạn, và cái người đã đắng miệng thì nếu mà mình đã giới hạn những cái món ăn mình nhiều thì lại càng không có gì để mà ăn. Thì có thể nói chung là chúng ta nên dễ dãi về cái vấn đề ăn uống và ăn từng cái bữa nhỏ nhỏ và chọn những cái người mà thích hợp với chúng ta, cái môi trường mà vui vẻ để chúng ta ăn cho nó khẩu vị nó tốt hơn. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 19 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are short-tempered and make a mountain out of a molehill.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là short-tempered và make a mountain out of a molehill.
Mylan and Mike are sitting at a corner table in an Italian restaurant. It's lunchtime. Employees from nearby businesses fill almost all the seats. They have a full hour for lunch and seem to really enjoy the work break. They look relaxed and ready to relish the past dishes prepared by a rather popular chef here.
Mylan và Mike đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc một nhà hàng Ý. Đó là lúc ăn trưa. Nhân viên các doanh nghiệp gần đó ngồi gần hết các ghế. Mai Lan và Mike có một giờ để ăn trưa và họ thực sự thích thú thời gian nghỉ này. Họ trông thoải mái và sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mì được chuẩn bị bởi một đầu bếp khá nổi tiếng ở tiệm này.
My Lan, how do you like this place? The atmosphere is quite nice, isn't it?
Mike nói, Mai Lan, cô thích tiệm này không? Không khí khá dễ thương phải không? Yes, I agree. I like the pictures on the wall. They depict the old way of preparing pizza and spaghetti. Quite different. Có, tôi đồng ý. Tôi thích những tranh ảnh treo trên tường mô tả cảnh ngày xưa người ta làm pizza và mì spaghetti. Khá khác bây giờ.
This restaurant is famous for its spaghetti. Their noodles are cooked al dente, just right. Not too soft, as in many other places. And their tomato sauce and meatballs are excellent.
Mike nói, tiệm ăn này nổi tiếng về món spaghetti. Mì của họ nấu al dente, vừa tới. Không bị quá nát như ở nhiều tiệm khác. Và nước sốt cà chua với thịt viên ngon lắm. Do you notice that the Italians eat spaghetti noodles and Asians, such as Chinese, Japanese and Vietnamese, eat a lot of noodles too? Anh có để ý thấy người Ý ăn mì spaghetti và người Á Châu như người Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam cũng ăn mì nhiều lắm không?
That's true. Some people say Italian spaghetti noodles originated in Sicily, an island south of Italy. Many others say an Italian explorer, Marco Polo, came to Beijing, China, at Kublai Khan's time, 13th century, and stayed for many years. He learned about Chinese noodles and brought back the idea from China when he returned to Venice.
Mike nói, đúng, có người nói mì Ý spaghetti xuất phát ở Sicily, một đảo ở miền nam nước Ý. Nhưng người khác lại nói là một nhà thám hiểm Ý, ông Marco Polo, đi tới Bắc Kinh, Trung Hoa vào thời Hốt Tất Liệt, cháu Thành Cát Tư Hãn thế kỷ thứ 13. Ở đó nhiều năm, biết về mì của người Trung Hoa và mang ý niệm mì Trung Hoa về Venice khi ông ta trở lại đó. Interesting. I enjoy learning about foods and food culture. Oh, look. A commotion over there. I wonder what happened. Hay nhỉ? Tôi thích hiểu biết về các thực phẩm và văn hóa về thực phẩm. Ô nhìn kìa. Có ồn ào ở đằng kia. Không biết có sự gì xảy ra.
I saw it. The server accidentally knocked the water glass over, spilled on a customer, and he got really mad and shouted at the server. He seems to be quite short-tempered.
Mike nói, tôi thấy rồi. Người bồi bàn vô tình làm đổ ly nước, bắn nước vào người khách. Người này nổi giận, la hét anh bồi bàn. Người khách này có vẻ khá short-tempered. Short-tempered? His temper is short? Does that mean he's not patient? Short-tempered. Phong thái của anh ta ngắn ngủi. Đó nghĩa là anh ta không kiên nhẫn, phải không?
Right, my land. Short. S-H-O-R-T. Tempered. T-E-M-P-E-R-E-D. Means getting upset easily. Becoming angry very quickly.
Mike nói, đúng, Mai Lan. Short, S-H-O-R-T, tempered, T-E-M-P-E-R-E-D, có nghĩa là trở nên khó chịu một cách dễ dàng, dễ nổi nóng. Phew, I'm glad you're not short-tempered. Tôi mừng quá. Anh không short-tempered.
I know. I'm glad for myself, too. If I were short-tempered, I'd never have the honor to be your friend, right, princess?
Mike nói, tôi biết. Tôi cũng tự mừng cho tôi. Nếu tôi dễ nổi nóng, chắc tôi không có hân hạnh được làm bạn của cô. Phải không, công chúa? Mike, don't be sarcastic again. But you're right. I don't want to be short-tempered either. We don't gain friends
if we are short-tempered. Besides, that temper makes you tired.
Mike, đừng có mỉa mai nữa anh ơi. Tôi cũng không muốn nổi nóng. Chúng ta không có thêm bạn nếu nóng tính. Ngoài ra, cung cách đó làm ta mệt.
Look, the man is swinging his fist at the server, demanding to see the restaurant's manager. He's making a mountain out of a molehill.
Mike nói, nhìn kìa, ông ta đang vung nắm đấm vào anh bồi bàn và đòi gặp ông giám đốc tiệm ăn. Ông ta đang making a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên mà cũng coi như một cháy núi.
Mike, please slow down. Say that idiom again.
Mike, anh làm ơn chậm lại. Nói lại thành ngữ đó đi.
Make a mountain out of a molehill. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. You know the meaning of a mountain. The Himalayas are the tallest mountains in the world. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole is a mammal looking somewhat like a rat. It is almost blind. It lives underground and digs up dirt to make a burrow. The dirt collects like small hills above the ground, called molehills.
Mike nói, make a mountain out of a molehill. Có cái đống loài chuột chũi đẩy lên, mà cũng coi như một trái núi. Mountain, M-O-U-N-T-A-I-N. Cô biết nghĩa chữ mountain, dạng Hy Mã Lạp Sơn, là dạng núi cao nhất thế giới. Molehill, M-O-L-E-H-I-L-L. Mole là một loài động vật có vú, trông gần giống loài chuột. Nó gần như mù, sống dưới mặt đất và đào đất lên để làm ổ. Đất tụ lại trên mặt đất thành những đống nhỏ gọi là molehill.
And the meaning of making a mountain out of a molehill is...
Và nghĩa của making a mountain out of a molehill là...
Making a big issue out of something not so important.
Mike nói, làm to chuyện.
Ooh, that's unnecessary. We get a headache from behaving this way.
Oh, điều đó không cần thiết. Chúng ta chỉ thêm nhức đầu nếu làm như vậy.
Then don't make a mountain out of a molehill when I unintentionally say something that's not pleasing to your ears, okay?
Mike nói, vậy cô đừng làm to chuyện khi tôi vô tình nói lời không vừa tai cô nhé.
Mike, that depends. If you don't mean it, then there's a good chance I'll overlook it. If you're serious, then excuse me, I'll...
Mike, cái đó còn tùy. Nếu anh không cố ý, thì tôi có thể bỏ qua. Còn nếu anh chú ý thì coi chừng tôi sẽ...
Okay, okay. Make a mountain out of a molehill, right? Oh, oh, I'm truly scared.
Mike nói, ok, ok. Làm to chuyện phải không? Tôi sợ lắm.
Well, it's a good thing I'm not short-tempered, so you're safe.
Rồi, may mà tôi không dễ nổi nóng. Vậy anh an toàn đấy.
And it's a good thing we both enjoy humor.
Mike nói, và cũng may là cả hai chúng ta đều thích khôi hài.
Here comes the server with our orders. Let's enjoy this treat.
Đây rồi, người bồi bàn mang thức ăn mình gọi. Chúng ta ăn nào. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ short-tempered, nghĩa là dễ nổi nóng, và make a mountain out of a molehill, nghĩa là làm to chuyện, có bé xé ra to. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
hàng triệu nông dân sản xuất nhỏ ở Nam và Đông Nam Á đang nỗ lực đa dạng hóa ngoài các loại cây trồng chủ lực để tăng thu nhập, dinh dưỡng và khả năng phục hồi nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và sự dịch chuyển nhu cầu thị trường. Mặc dù họ có thể là những nhà sản xuất rau tươi và cá nuôi quan trọng, hầu hết những nhà sản xuất nhỏ không tiếp cận được những công nghệ mà sẽ giúp họ sản xuất những số lượng và chất lượng cần thiết để có được thu nhập bền vững. Để giải quyết vấn đề này, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, tức USAID, đã ra mắt dự án nông nghiệp canh tân khu vực châu Á của chương trình Nuôi Sống Tương Lai tại Hội nghị Thượng đỉnh Canh tân Nông nghiệp ở Dhaka, Bangladesh, ngày 24 tháng 1. Được thực hiện bởi tổ chức WinRock International, dự án khu vực này sẽ giúp gia tăng an ninh lương thực, giảm nghèo túng, cải thiện sự bền vững của môi trường bằng cách tạo điều kiện cho sự canh tân nông nghiệp và sự phổ biến công nghệ ở một số nước ở châu Á như Bangladesh. Để phổ biến kiến thức nông nghiệp và chuyên môn ở các nước châu Á, dự án mới này sẽ tạo ra những cuộc thi thử thách để khám phá những công nghệ hứa hẹn nhất, hỗ trợ những mối quan hệ đối tác và cuối cùng đưa những công cụ và tập tục thành công tới cho nông dân ở tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng, từ sản xuất đến tiếp thị. Ngài Bí thư bổ sung của Bộ Nông nghiệp Bangladesh Musharraf Hossein và Giám đốc Văn phòng Tăng trưởng Kinh tế của USAID Matt Curtis đã phát biểu tại sự kiện này. USAID cũng công bố những công nghệ giành chiến thắng cuộc thi thử thách Tech for Farmers, là cuộc thi thử thách đầu tiên được tổ chức theo dự án nông dân canh tân khu vực châu Á nhằm tìm cách cải thiện năng suất nông nghiệp và thu nhập của nông dân sản xuất nhỏ ở Bangladesh, Campuchia, Myanmar và Nepal. Những công nghệ này là thiết bị cho cá ăn thông minh của eFishery, một công nghệ ở Indonesia kết hợp cho ăn tự động với những cảm biến và thuật toán có thể cảm nhận sự thèm ăn của cá và điều chỉnh lượng thức ăn để cải thiện hiệu năng, và sản xuất tảo spirulina canh tân, một hệ thống do công ty Inergaya ở Thái Lan sáng chế nhằm tối đa hóa sản xuất tảo với nguồn lực tối thiểu, giảm khả năng ô nhiễm trong thiết kế lò phản ứng sinh học và cho phép sản xuất tảo spirulina gần như ở bất cứ nơi nào. Không giống như nhiều cuộc thi thách thức canh tân Tech for Farmers không tặng giải thưởng tiền mặt, nhưng cung cấp cho những công nghệ chiến thắng, những thông tin, dịch vụ kinh doanh và sự tiếp cận đối với những mạng lưới để giúp mở rộng những giải pháp tân tiến vào các thị trường mới ở các nước có thu nhập thấp. Chính phủ Hoa Kỳ thông qua USAID đã cung cấp hơn 6 tỷ đô la viện trợ phát triển cho Bangladesh kể từ năm 1971. Hoa Kỳ tự hào cộng tác với Bangladesh để thúc đẩy sự thịnh vượng cho người dân của Hoa Kỳ, Bangladesh và khu vực châu Á.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm thứ Bảy cho biết mối quan hệ của châu Âu với Nga vẫn còn nhiều thách thức, nhưng điều quan trọng là hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Cuộc chiến chung chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo là một trong những lĩnh vực mà chúng ta có cùng những lợi ích và chúng ta có thể hợp tác với nhau, bà Merkel cho biết trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, nơi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence là một trong những người tham dự. Bà Merkel, người chỉ trích lệnh cấm du hành của Mỹ đối với công dân đến từ các quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số, nhấn mạnh rằng bản thân Hồi giáo không phải là nguồn gốc của chủ nghĩa khủng bố. Bà nói điều hệ trọng là có sự góp mặt của những nước Hồi giáo trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Đức, dưới áp lực ngày càng lớn của các nhà lãnh đạo Mỹ, yêu cầu tăng chi tiêu quân sự, sẽ làm tất cả mọi thứ có thể, theo lời bà Merkel, để đáp ứng một mục tiêu của NATO là chi 2% tổng sản phẩm quốc nội cho quốc phòng đến trước năm 2024. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 26 người đã bị bắt giữ sau một vụ đánh bom xe làm chết 2 người ở phía đông nam của nước này. Bom xe phát nổ hôm thứ Sáu gần nơi ở của những thẩm phán và công tố viên trong thành phố Viranshahir, có dân chủ yếu là người Kurd ở tỉnh Saliurfa giáp biên giới Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.